mà ông thầy ấy ông gửi mà chửi ông sùng. Ông bà ông gì, ông bà ông thích cười lắm, bởi em biết mấy này nói lên chừng. Mình tưởng là mình công quả cho Tam Bảo này, Hè Lan. Mình công quả Tam Bảo gì đó mà đụng tiện mình cởi công với chùa. Công quả thì mình lãnh chứ, với Phật chứ, phải không? Công quả làm ngày nào mình lãnh ngày đấy, làm xong bỏ vậy đó mới được. Các bạn nói vậy, bởi các bạn nói nè, tu khó nha. Có cái chuyện kìa, cái ông kia ổng đi ra chợ, ổng chưa từng soi kiến cái gì, ổng thấy cái kiến tròn tròn này ổng thấy lạ đó, ổng mua. Ổng mua mà ổng chưa, nó gói lại ổng về trong tắt à, ổng chưa từng xài. Ổng mới giấu trong nhà, trong phòng ông khóa lại, ở trong bỏ trong hộp khóa lại, ổng cho bà vợ biết. Bà vợ mới thấy hai mình rời tới hộp đó ổng chịu. Quý. Thì hôm đó ổng đi làm mà vợ nhà mở cái hộp ra, lấy cái kiến ra. Nó soi, bà nhìn vô bà thấy cái mặt bà có tưởng trời ơi, chết rồi, thằng cha theo con mẹ này nè, đem đất hàng kiêu quý, thấy theo con mẹ này mà, em gạt gẫm tôi, mời cái con mẹ kia, ai về cái hình má, má không biết. Thế xong rồi, bà mới chạy qua về nhà, bà nói với má, bà má ơi, chồng con thẳng hội con, đi theo cái con nhỏ kia, hình đẹp lắm, người là ba, hai mấy tuổi hà, này nọ, cái bà già mới nói đâu đâu mày đưa tao tới. Ông nói hình nè, hình nè. Thì đưa tấm kiến đưa bà già tôi mới nói trời ơi, cái con mẹ này đâu có trẻ đâu, già mà con mẹ này già mà mấy gì mày hả? Cái đó là cái bà nó bà lấy mà đem cho bà của nó nói là ông coi là trời ơi, gái mình nó bị là phụ tình rồi, trời ơi, chồng của nó theo với con mẹ già kia rồi, vậy mà mê cái gì, già gắt dần ơ mà cũng mê, bỏ con gái mình rồi thì nó đau khổ lắm ông mà ông coi đi, cái chồng đó nó đâu đâu được lại, lại cái kia, ổng, ổng dòm giống ấy, trời ơi, có mẹ bà, đàn bà nào mà già mà có râu vậy, ổng biết ổng, cái đầu bắt đầu á, không, không biết tôi nè. Con tôi á mình á cứ đàng hoàng, gả đàng hoàng, bây giờ nó muốn bỏ nó không phải nói gì sao chứ, đâu phải nó muốn theo con nhờ cái bà già kia nó bỏ con mình, bây giờ mình ra qua mình thưa mình đi kiện cái đem kiến ra qua đem cái kiến rồi qua thưa qua nè, bây giờ thằng rể tôi nó bỏ con gái tôi, bây giờ quan phải xử à, không á thì nó dị chứ không có làm gì được. Cái ông Hoàng nói đâu đâu đưa tao tới. Kể nghe, ông Hoàng ông cầm cái kiến lên thì ông chưa có coi nhưng mà ông để ngang cái bụng ông mới dần xuống ông ấy, trời ơi sự việc đó mà mới xảy ra thì ông đem lại đây để cho nó chữa nói rằng ở đời á mình không biết mình là biết người thì hay lắm, nhà ta là sao quần rách cũng biết, thấy không, làm có chồng chê thì cũng biết á, mà chuyện mình biết mặt mình biết mặt ta biết mặt, nên nó cười riết ông qua ông cũng biết luôn. Ông tưởng tôi á, nhờ cái bà mà lấy ông kia đã có bầu rồi, bây giờ mới đem đi thưa đã có bầu rồi thưa gì nữa, cái bụng của ông rồi vậy mới chê nó gì vậy. Cho nên nói cho Phật á, nói mình nó đời mình không biết mình đâu, cho nên mình cái chết á. Cái này nè, bởi cái câu này nè, công vuông chuông bỏ mỗi mồm mà áo tràng thai sắc miệng còn gắn dương á, cho nên mình phải nhớ nha, mình tu lâu thì tu lâu, ở chùa lâu chứ đâu phải tu lâu, có phải không? Có phải cái gì? Đi chùa lâu chứ đâu phải tu lâu. Tu khác à. Cho nên nó những gì tu sĩ á, Đức Phật, người đời người ta nói rất là nhiều. Có nhiều người cũng tu đâu có được, phải không? Có nhiều người khó tu lắm. Cho nên bà Đoàn Thị Điểm này, bà nói những người tu sĩ á, mà tại vì mình không thắng nổi cái dục vọng của mình á, cho nên mình phải bị xa ngã thời gian, mình giúp tu là cũng được, nhưng mà thường thường nó bị nhiều á. Cái kiếp tu hành nặng đá đeo, chỉ vì một chút tẻo tèo teo một chút xíu thôi, thiền từ cũng muốn về tay trúc, trái gió cho nên phải lộn lẹo. Mình nói mình tu quá, mình giải thoát rồi, nhưng mà sự thật mình gặp điên cái mình cưỡng lại không được, cho mình lúc đó mình không bắt qua được. Cho nên bà đồng chí điểm bà nói vậy đó. Rồi á, cây dao rất là nhiều quý vị, cây dao nhiều lắm. Cái bữa ấy cái có cây dao thầy tu răng rứa anh hè đi mua cũng có mà dễ kẹt cũng hơn. Đi vậy bởi vì cái tánh cái nghiệp chướng mỗi người khác, khó tu lắm chứ không phải đâu. Đôi khi người ta tu vậy đó, nhưng mà có hồi bị này có hồi bị kia, cái nghiệp lực mà rồi ít bước mà ta sẽ đi đâu vậy. Cho nên Đức Phật á, tất cả những cái sự tu hành của mình nếu phải đạt huệ mới được, còn không á mình chưa thì mình đừng có nói là mình khôn hay là mình được đạo hay mình cao thượng mình giải thoát hết á. Cứ tới đâu hay tới đó, đừng khoe khoang như giống cha mà cái mình rách vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy á, tu người tu hành á phải buông xả các duyên đi, đừng có dính vô nhiều. Chuyện của ai kệ ai, mình hỏi chuyện này có phải chuyện tôi không, sao của đứt cái bịch đi liền, tôi nói ngoài. Cho nên á mình buông xả các duyên đi, để cho nghiệp chướng phiền não nó sạch hết đi, thì định lực này nó mới phát sanh được nè. Mà định lực phát sanh á thì tệ giác nó mới bừng sáng được. Muốn có tệ giác này mới thành Phật được nè, thì mới an trụ tánh giác mới thành Phật được, còn không á thì không. Chỉ có cái đoạn con đường tới đó nè, phải buông xả các duyên, chuyện gì bỏ bớt. Cho nên mình đừng có bám vô nhiều. Thường thường ở đời á, người ta hay vì danh lợi tiền tài là hồi xưa đó gì không, Alexander đại đế đó, Alexander đại đế là một vị là vua rất là hùng mạnh, đánh đâu thắng đó, tiền tài kho báu rất là nhiều quý vị. Thì Alexander đại đế một ngày nọ thì ổng gần tốt bệnh á, già cũng bệnh gần chết, thì ổng mới dặn á những người quan ở trong triều của ổng, khi mà ổng chết á làm ba điều, phải làm ba điều cho đúng không có được sai. Điều thứ nhất á là cái quan tài của ổng mà khiêng đi á trên đường á thì đừng có đi đường ngắn quá, phải đi đường dài chút cỡ cây số. Thì cái quan tài của ổng á là phải kêu hết những người bác sĩ thiệt là tài giỏi trong nước á khiêng, không cho mấy cái ông gì ở nhà hoàng khiêng. Tất cả bác sĩ phải để lưng dài khiêng hết, tất cả bác sĩ mà tài giỏi đó. Thứ hai nữa là tất cả kho tàng vàng bạc của ổng thì đeo theo đường rải hai bên đường cho ta lục phải hết. Thứ ba nữa là hai cái bàn tay của ổng khi mà liệm á thì phải có khoét hai cái lỗ cho nó thòng ra bên hông quan tài nè, thấy ghê hay gì. Hỏi chứ, ông nói gì chứ, tại sao đại đế mà làm như vậy? Thì nó không quan, không hỏi. Mà phải tại sao ông làm vậy thì phải nói cho rõ để tôi không làm. Thì ông nói ở trên đời này nè, dầu cho tài giỏi cách mấy á, mà ông mấy ông bác sĩ tài giỏi cách mấy á cũng cứu được cái người sống hoài đâu. Tới khi chết, bệnh chết rồi là bác sĩ tài giỏi mấy cũng không cứu được, cũng phải chết. Phải không? Tài giỏi do nổi tiếng mấy trên thế giới này cũng đâu cứu được người mà già chết, phải chết rồi. Cho nên ông cho bác sĩ già tài giỏi mấy cũng khi là ông chết đó. Để cho biết rằng tất cả những người bác sĩ giỏi mấy đi nữa cũng không có cứu được ông đó. Ông là người, ông là đại đế, là ai sao đại đế là một vị vua rất là hùng mạnh. Thì thứ hai nữa là ông rải vàng bạc đi theo có bao nhiêu trong vò rải hết không được gì. Tại vì á, khi mà ông nói á, khi mà mình sống trên đời này mình tích trữ, mình tích trữ tiền bạc vàng bạc là nhiều, khi mình chết rồi á mình phải trả lại cho đời, không có đem theo xuống cái mồ được. Cho nên á của đời trả lợi cho đời, trải bỏ hết. Thứ ba nữa là ông cho khoét hai cái lỗ quan tài, thầm hai cái tay lên đó. Ông nói chứ bởi vì mà ông muốn làm vậy là khi ông tới đây hai bàn tay trắng, và khi bây giờ ổng đi ổng cũng sao hai bằng tay trắng, ổng có nắm được một miếng gì đó, dầu cho biểu ổng nắm cái gì cũng nắm ổng xung ra ở trong tay không còn gì. Cho nên á ta nói sao là đế là ba điều. Vì vậy mà ở đời á mình á, Đức Phật dạy mình á là không có nên tích trữ hết á, phải có tiền mình xài cho mình đầy đủ đi, rồi dư ra bố thí, chứ không phải đem tiền đi dây mất kha 10.000 đem bố thí, không cần. Không phải mình bố thí ra mà gia đình mình vui vẻ hạnh phúc đó, mình vui, mình bố thí là mình thương được người, mình thương được mọi người, người ta đang khổ mình mới bố thí. Mình học tới cái câu chuyện số 24. Rồi câu chuyện này lấy thấy hiểu được chưa? Đó là mình phải biết mình là ai. Bây giờ nhớ cái tiếng không? Chuyện tiếng không?
Nhớ.
Cái tiếng gì vậy? Cái tiếng cái chuyện thứ ba 24 là đem rang hạt giống. Cái hạt giống mà đem đi rang. Đem rang lên chính là rang là cầm được. Thì ngày kia cái chuyện này, ngày kia Đức Phật kể, ngày kia có một anh nông dân quanh năm cần cù cày bừa gieo trồng lúa mè, anh gieo trồng mè. Có một năm hắn trồng mè thu hoạch trúng mùa, mặc dù hắn được mùa nhưng không biết cách làm mè như thế nào ăn cho ngon. Thì một hôm hắn nghĩ gạo á dùng nước nấu chín để ăn, thì mè á thì dùng nước nấu không nhỉ. Do đó hắn đi hỏi thăm mọi người, có cách nào anh đem mè rang thì ăn mới ngon thơm không? Thì hắn làm theo lời đi hỏi mọi người làm sao mè, làm sao mà ăn nó ngon, mè làm sao nấu ngon nhất. Thì mè nấu chẹp nó cũng ngon mấy, chỉ mè rang là ăn ngon thôi. Thì mọi người nói ờ mè hả, để đem mè rang đi, cái mè bỏ muối là muốn mè ăn rất là ngon. Hoặc là mày rang đi, cái mày đem mày trộn mật nha, mày làm kẹo mày ăn nó ngon. Nhưng mà tất cả cũng phải đều rang hết, có phải không? Thì á, thì ổng theo làm theo cái lời chỉ dẫn của người ta, cái ông đem mè ổng rang rất là thơm ngon. Em mới nghĩ em ấy, trời ơi xưa nay mình trồng mè lên, mình để nguyên vậy mình ăn, mình đâu có ngon, bây giờ rang ngon. Như vậy thôi mình lấy mè ra mình trồng, chắc có lẽ nó rang ngon hơn. Mè sống mà đem trầm ra thì ăn nó cũng ngon, mè rang rồi ăn ngon. Cho nên ông bây giờ ông lấy cái hạt mà ăn ngon lắm trầm, thì vậy là thôi mình đem mè rang hết rồi cái mình trầm lên cái nó thành mè ngon luôn, khỏi rang, khỏi mất công rang. Cái ông nghĩ vậy đó, cho nên ông đem hết tất cả mè ông rang chín hết chưa. Cái đó là ông năm đó ông trồng lên không có mọc cái nào. Vậy á, ông thấy nhổ cỏ tới tay hoài mà không thấy lên. Ông mới nói với người ta, sao hôm nay tao đem mè tao rang, tao muốn cho mè rang á thì nó lên cây mè ngon hơn, mà khỏi mất công rang, phải không? Như vậy nó không lên nữa. Em kia nói sao mày ngu quá là mè rang chín rồi mà sao mà mọc được. Đó. Cho nên bây giờ bắt đầu mình dở cái bản ra mình học tiếp nha. Còn là mấy chuyện ngu khờ đó mà. Mà mình học cái thì mình sao? Cô
bây giờ mình tu giống vậy, giờ mình học mình biết
đi. Bây giờ cái nghệ, cô kiến nghệ rồi lên nói ồ cái này ông chồng mình lấy, ông đem bà đạo đi. Trời ha. Câu chuyện 64 nè vậy. Đem ra hạt giống á, cái Phật kể vậy đó. Cái đại ý câu chuyện này á, thì Đức Phật nói á, mình có cái hạt giống tốt mà không biết giữ, mình đem đi rang đi chín rồi, rang chín rồi. Đức Phật nói vọng tưởng mê muội tham dục có làm hư hạt giống. Tự nhiên cái hạt giống đương trồng thì mình đem mình suy luận ra, hạt giống trồng rồi ra thì mình rang thơm thì thôi ăn vậy đi, rồi suy luận ra cái hạt giống này nó rang ăn ngon thì mình đem cái hạt giống rang ngon này mình trồng thì ít bữa ra mình khỏi rang. À, nó làm giống ngon luôn đó. Mình để lại cái vọng tưởng mê muội tham dục nó làm hư cái hạt giống của mình mất. Cho nên á, Đức Phật nói cái câu tỷ câu chuyện này, nó là vội tin theo người mà không tin sự thật. Người ta biểu mình á, rang ăn đi thì ngon, rồi mình lại suy luận ra, mình nghe lời người ta mình rang ăn thì cũng được đi. Nhưng mà cái sự thật của nó là hiện nay hội giờ ổng trồng rất là, ổng thu hoạch rất là nhiều, thì cái hạt giống còn sống mà, phải không? Ông này cũng ngu, ông này ngu nữa. Ngu khờ. Bây giờ vậy Đức Phật cũng vậy gì? Đức Phật cũng vậy cái gì mới nói câu này? Hả? Thì Đức Phật nói á, thường thường á, cái phần ấy tánh giác thường hằng sẵn có là hạt giống đang sống này đó, có thể phát triển các pháp lành được, nhưng mà học đạo và áp dụng tu hành là hạt giống còn sống á. Đức Phật nói khi mình học đạo này, bữa nay mình học giáo lý, ngày mai mình áp dụng tu hành là hạt giống còn sống. Nhưng mà mình học đạo á mà mình không áp dụng tu hành là hạt giống chết chứ gì nữa đó. Học đạo mà không áp dụng vào đời sống là hạt giống bị rang là cái gì đó. Tại mình học đạo mà mình không đem áp dụng nữa đâu có lợi gì đâu, tại mình rang chín tiêu à. Đức Phật nói vậy. Cho nên có người á, sở dĩ Đức Phật nói cái chuyện này ra là Đức Phật gặp những người nào học giáo lý rất là nhiều, nhưng hồi nãy cái câu chuyện kia học nhiều giáo lý lắm, đều á là làm gì quy y lâu, bận áo tràng lâu vậy nhưng mà không có tu, giống nhà giống chết. Để học đạo mà không áp dụng vào đời sống á, để mình sống á, là hạt giống bị rang, không có thể phát triển được cho hành trình tu đạo được. Nó nói vậy. Đức Phật muốn nói là để tâm, để cho tâm thức phát khởi á, che mờ cái đánh giá, cũng như bị hạt, cũng như cái hạt giống bị rang. Cái hạt giống mà Phật tới cho mình đang làm đây, phải không? Nó đang phát triển, nó đang tỏa sáng, nó đang biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà bữa đó mình giận hờn si mê lên, mình điên đảo lên, mình quay cuồng lên, thì lúc đó mình đâu có tỉnh thức đâu. Cho nên lúc đó giống như mình có hạt giống, mà hạt giống của mình nó bị che mờ, nó giống như cái hạt giống này mình đem nó ra, nó phát triển được, phần tánh mình nó phát triển. Có lúc mình mê muội, mình sân si á, cái mình đâu có tỉnh thức đâu, mình đâu có biết mình đang làm gì đâu. Cho nên lúc đó là hạt giống bị rang. Nó còn nói gì? Đức Phật nói không có nên phan duyên theo thế tục. Phan duyên là sao? Phan duyên tất nhiên là hãy mình gặp người ta có chuyện gì cái mình tới mình bàn với người ta chuyện đó đó, rồi mình gặp người ta thiếu tiền thiếu bạc gì cái mình cũng bàn với người ta chuyện đó, nó một nó tóm lại chuyện của người ta mình xí vô là phan duyên. Phan là theo đó, dính theo đó, thế tục, dính theo thế tục. Phan duyên theo thế tục, quên chí nguyện xuất gia thành Phật ban đầu, như hạt giống bị rơi. Cái này Đức Phật nói gì? Nói người tu sĩ. Cái bài này chính là nói người tu sĩ, cũng nói người tu sĩ, cũng như mình, cũng như Phật tử đi, những người tu hành đi. Mình cái chí nguyện của mình nó là mình muốn tu thành Phật, mình ra khỏi thế gian, mình muốn ra khỏi thế gian, mình không muốn ở trong thế gian. Nhưng mà mình cái ái nhiễm hoài, ái nhiễm nó đi đâu? Ái nhiễm nó đi vô thế gian. Mình sống vợ chồng anh em là bè bạn sống vậy mà không ái nhiễm, được thì được, không được thì đường ai nó đi, giống như chim đậu trên cây, sáng ra mạnh con nào nó bay. Mình không bao, mình không có giữ trong lòng mình, vợ chồng con cái gia đình giống như chim vậy, phải cái nghiệp ai chết là đi, mình đâu chết theo đâu. Người ta chết mình đâu chết theo, mà ta bệnh ung thư mình sang qua để mình bệnh mình chịu không? Không đâu, ít ai chịu á. Bệnh mình cho đồ ăn rồi mình mua cà riêng rồi mình cho ăn cho ngon chút thì được, nhưng mà mình bệnh giùm thì không đâu, phải không? Cái nghiệp của ai thì nấy à. Cho nên mình đừng, mình ái nghiệp, mình nói mình muốn vậy thôi, mình đi về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ở đây mình cái gì mình cũng muốn, không muốn bỏ hết chứ. Ví dụ như mình nói tôi muốn đi Mê Bình tôi ở thì mình phải chán xin đi, mình đi mới được, mình còn khoái xin đi sao đi Mê Bình, phải không? Thì mình phải chán xin đi. Mình muốn đi về cõi Cực Lạc mình phải chán cõi Ta Bà, mình phải biết cõi Ta Bà. Mình muốn chán cõi Ta Bà thì mình phải biết thật tướng cách pháp. Tất cả những cái gì mình thấy trong thế gian này, trong vũ trụ này, cái gì nó cũng do duyên hợp lại và nó tan ra, không còn hoài. Cho nên mình sống gì? Mình sống đây là tạm bợ thôi, nghĩa là tạm có không? Cái thân này mình có là tạm có, gọi là không. Cho nên khi cái thân này á, nó có là nhưng mà nó tạm có rồi là không, thì con mắt nó có tạm không? Cái thân tạm thì con mắt tạm, mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng có, nó tạm tất nhiên nó cũng có. Rồi ta không có mắt tai mũi lưỡi thân ý nó tạm thì sắc thanh hương vị xúc pháp mà để cho nó bám vô nó cũng tạm luôn. Cho nên kể như không luôn, trong kinh Bát Nhã đó, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi cái người này mình đã tạm rồi, mình tạm có cái ngũ thân ngũ uẩn này thì mình có tư tưởng, mình cũng không có tư tưởng gì hết, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi không sắc tinh như vậy nó quá, giờ không có là 12 nhân duyên gì hết á. Tại vì cái răng này nó tạm thì tất cả những gì từ nó ra đều tạm hết. Cái răng này nó tạm gọi là không có, thì tất cả những gì từ nó ra đều nó cũng tạm, gọi như không có. Thì Đức Phật á, chư Phật nhân như thấy như vậy mà mới biết chán mấy con ta bà này mới thành Phật được. Trên Bát Nhã nó hay, cái gì nó cũng có á, có là không, mà có là tạm, tạm cái gì là không có. Cho nên nó đã không có rồi, cái con người này nó căn bản không có rồi thì tay chân mình mấy mắt tay không có. Tay chân mình, cái mắt con mắt mình đã tạm không có thì cái bông này để cho nó dồn thấy cũng tạm là tạm. Thấy chưa? Rồi tư tưởng cũng tạm luôn. Rồi á, khổ tập tứ diệu đế mà khổ tập diệt đạo mà để tu cho nó, cho con người này á, khổ tập diệt đạo tập khí rồi đó thì cũng tạm luôn, tại vì không có. Cái kinh Bát Nhã này, kinh Bát Nhã mà mình đọc tâm kinh đây nó hay có cái nó không có, nó tạm tất nhiên là không có. Đã cái căn bản không có thì mấy cái mà nó ra đó, nó tụ ra nó không có luôn. Thì mình sống ở trên đời này thì có nhưng mà tạm có. Thì mình được, mình tỏi ta bà này cái gì cũng tạm có, nó sẽ tạm có thiệt chứ. Cái gì thử tiền tối, bọn tối vậy đó, chiều nay nó bớt xuống á. Vài trăm bạn tạm có không? Tạm hết, có nhưng mà tạm có không? Hết có, có hết, hết có hết mà tạm có, mình nói không có không được.